18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm. Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi, lúc đó tôi mới đang là sinh viên năm thứ nhất, học hành vất vả thì ít mà chơi thì nhiều. Cuối cùng cũng chờ được đến hè, năm đó chả biết thế nào mà mấy cái môn khoai lại được qua hết, nên sướng lắm, hơn một tháng nghỉ hè, chơi thì thôi rồi, tinh thần phấn khởi, khăn gói về nhà. Nhà tôi nằm trong một khu phố nhỏ, hàng xóm hay qua lại chơi với nhau, khu toàn thằng tầm tuổi tôi, về nghỉ hè đông nên chơi cũng vui lắm, toàn ra ngoài làm team AOE cả. Mà cách nhà không xa lại còn có một cái hồ nước nên cuối ngày cả lũ đi tắm. Cách nhà tôi hai nhà là nhà cô Thủy mới chuyển đến, cô thân với nhà tôi lắm. Nghe bố tôi nói chồng cô nghỉ làm là đi đánh bài, nhà mới có một đứa con lên năm, chiều nào bố mẹ tôi đi làm về là cô lại bế thằng bé qua chơi. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt có khác, người lại còn rong ròng cao nữa. Mà lúc sang nhà tôi chơi, toàn mặt đồ ở nhà, thỉnh thoảng ngồi xổm, cái mông căng đét ra tròn xoe, lúc hơi cúi lại thấy gò ngực trăng hồng. Nhất là mùi thơm trên người cô nữa. Thấy tôi về nhà, cô vui vẻ nói chuyện với tôi lắm. Mỗi lần ở gần cô, ngửi mùi trên người cô thoang thoảng, thực sự tôi thèm được sờ vào người cô vô cùng. Tối lần nào trước khi ngủ cũng nhìn qua cái nhà cô mấy lần. Mấy ngày suy tính kế, tôi quyết phải do thám khu vực. Tối hôm đó, nhảy lên tầng 2, định chạy qua lan can hai nhà thám thính nhà cô. Nhưng mà vừa mới mon men đến hàng lan căn nhà sát nhà cô, thấy cái hàng rào sắt ngăn cách lan căn hai nhà, mẹ nó chứ, khó nhau không cơ chứ. Nhìn một lúc tôi quyết tâm liều, lần ra đằng sau nhà kia. Đằng sau nhà tôi là một cái rãnh thoát nước nên chả có ai. Tối om, tôi trèo qua bức tường rào, mon men trên nóc khu bếp. Khu bếp nhà cô làm mái bằng nên chả khó khăn gì. Nhẹ nhẹ mấy bước là tôi nhảy lên chỗ phơi quần áo của nhà trên rồi. Nhìn bao quát một lượt miệng nó chứ, chán kinh, một cái lỗ cho ruồi chui lên cũng chả có nói gì đến một khe hở nhìn vô nhà chứ đừng nói đến khu nhà tắm lại càng mù tịt. Ngồi bệt xuống thở, tiếng cô ở dưới vọng lên, anh Hùng ơi, trông con cho em đi tắm cái nào. Tiếng chú Hùng vọng lên, ừ, em bảo nó ra đây, anh trông cho, tắm nhanh nhanh lên, anh còn sang nhà thằng Toán đấy, anh thì chỉ sang đánh bài chứ còn gì nữa. 12 giờ mà không về là em khóa cửa, đi ra ngoài chơi với bố đi con, thế em khóa cửa mà ngủ, anh xem bóng đá rồi sáng mai đi làm luôn. Tôi ngáp một cái dài, bỗng nghe thấy có tiếng vòi hoa sen xối, hít. Ngay dưới một bức tường là cô Thủy đang hỏa thân, thế mà chả làm ăn được gì cả, đến cái cọng tóc cũng không ngó được, nhẹ nhàng trèo về nhà, lòng buồn rười rượi. Chiều hôm sau, cô lại bế thằng bé đi sang nhà tôi chơi, mẹ tôi trêu không chịu ở nhà nấu cơm không sợ chú Hùng mắng a hát, cô cười nói, có gì đâu mà cô, thức ăn cháu nấu vèo cái là xong. Chồng cháu đi về thất thường, lúc ăn lúc không nên cháu ít khi cầu kỳ lắm, tôi chen vào, thế lại hay, đỡ mệt. Cô nhìn tôi cười tươi, ừ, nhưng mà nhiều khi ở nhà một mình ăn cơm chán lắm em, nhiều khi chán không muốn ăn ý, may mà còn có cu bi. Tôi cười cười, tôi thì cứ thấy ai có gia đình là gọi cô chú, cô thì còn trẻ, toàn kêu tôi là em. Tôi cũng vui vẻ nên lúc gặp cô lúc nào mà nhớ được là gọi là chị liền, chứ quen mồm là gọi cô ngay. Vừa ăn cơm xong, mẹ tôi kêu tôi sang đưa cô cái bát, mới qua đến cổng đã thấy cô đang bế thằng Bi. Hai mẹ con đang vừa ăn vừa xem phim ngay phòng khách, thấy tôi cô cười tươi lắm hít, thế cho phải chết người không cơ chứ. Hai cô cháu ngồi nói chuyện mãi, lúc sau cô mới nói, em có vội về nhà làm gì không? Không, em đang chả có gì làm cả. Sao vậy chị? Cô cười một cái bảo, thế trông hộ chị thằng Bi, chị đi tắm cái. Anh Hùng tối nay về muộn, Đợi anh ấy về thì muộn quá, chị sợ thằng bi trời, tối không có người nó sợ, đi tắm a, hát dâm dê máu nóng tôi hơi nổi lên, tôi bảo, chị đi tắm đi, em trông cháu cho, cô cười tươi một cái, quay người bê cái mâm đi thẳng vào bếp, thấy cái mông tròn xoe, tôi nóng cả người, mới ngồi được tí thấy tiếng gọi, Sơn ơi, vào mà lấy táo gọt mà ăn em này, gọi luôn cho thằng cu bi cho chị luôn. Ết dây, tiếng cười khanh khách, tôi bảo thằng cu bi ngồi xem quảng cáo nha, chú vô lấy táo nhé, đợi chú, ngoan. Không được kêu không là ngáo ụp đánh đấy. Thằng cu bi mắt dán vào tivi quảng cáo, nó nói chú vào lấy táo đi, cháu không sợ ở một mình đâu. Tôi đi vào khu bếp, trong bếp sao im lặng thế nhở. Tôi vớ lấy mấy quả táo, bất giác nhìn sang cửa phòng tắm, ôi mẹ ơi, mắt tôi dán vào một vết rách dọc theo sống cửa xếp của phòng tắm, cái loại cửa bằng nhựa trắng, đóng ra mở vào như kiểu cái quạt giấy ngày xưa ý, dài khoảng 10 phân, nằm sát gần đất, hít mị nó, chắc là ở nhà chỉ có hai vợ chồng nên lười mua cái mới, làm sao đây, đầu tôi nóng gian. Tôi chạy ra ngoài, đưa cho thằng Bi cả luôn mấy quả táo, bảo nó ăn, tôi vốn đã bật cho nó hẳn kênh chuyên quảng cáo cho thằng bé xem, nó dán chặt mắt vào, chả xem liếc tôi một cái. Cầm quả táo đưa lên mồm cắn, nhún nhún cái chân, xem ra rất thích, tôi nhẹ nhàng bước nhanh, vô bếp, cúi xuống dòm qua nhìn cái khe đó, chày, cái khe không nhỏ cũng không lớn, lại nằm sát đất, quá tuyệt rồi, đập vào mắt tôi là cái mông chị Thủy đang vểnh lên, quay lưng lại với tôi, a hát, nãy giờ, mà vẫn đang xếp quần áo vào mấy giặt, tự nhiên thấy cô đứng thẳng, kéo cái áo mỏng ra. Bỏ vào mấy giặt thân trên lộ cái áo lót màu trắng. Cô quàng tay về sau mở cái nút cái áo bung ra. Mẹ ơi muốn xịt máu mũi quá. Cái lưng trắng mịn không một tì vết. Rồi cái quần ngủ cũng bị tụt luôn. Á bà này không mặc quần lót ta. Tụt cái thấy luôn cái mông trắng mịn hà. Hay là kéo một lúc cả lót cả quần nhỉ. Tôi vừa nghĩ vừa buồn cười. Cô quay lưng lại ấn ấn cái mắt giạt cái mông trổng lên như mời mọc hít sao mà muốn giết người vậy chứ. Tôi nhìn không chớp mắt luôn. Chỉ muốn mở bung cửa nhảy vào bóp nát cái mông này. Tiếng máy giặt khởi động lên. Cô quay ngang người lại gạt cái vòi hoa sen. Nước xối lên người cô. Mái tóc ngắn ngang vai xõa lên bờ vai thon mịn. Cặp đào to, tròn, cái eo thon gọn, mắt cô nhắm tịt lại, quay mấy vòng. Ôi đàn bà là thế này sao, cái mông sao mà tròn, mà trắng thế, cặp đùi thon dài, và nhất là háng cô, mẹ nó. Kể lại mà cũng muốn chảy máu cam, lông háng bị nước dính vào, ướt nhẹp thành một vùng đen nhánh. Tuy không còn lạ gì do xem sex nhiều nhưng mà lúc này nhịn phê không chịu được. Lúc đó tôi phải công nhận rằng xem sex và xem trực tiếp cảm giác nó mới khác nhau nhiều thế nào. Hai bàn tay cô đưa lên, vuốt vuốt mái tóc, hai mắt cứ nhắm tịt lại, chậm chậm xoay xoay người. Hai bàn tay lại nhẹ nhàng xoa xoa hai cái vú, lại còn bóp bóp nữa chứ. Mẹ nó, không biết là kỳ vú hay là mát xa vú đây, đôi vú cứ như bị bóp méo rồi lại căng mộng lên. Đang phê thì có tiếng thằng Bi ho lên, sù sụ, bà nó chứ, sao lại ho lúc nãy, tôi sợ quá, đừng bật dậy, chạy nhẹ lên phòng khác, vừa lúc đó tiếng cô Thủy vang lên, thằng Bi ho gì thế Sơn ơi, chạy lên phòng khách rồi, ngồi vỗ vỗ lưng thằng bé mấy cái, thì ra nó hóc vỏ táo, bà mẹ nó, lặng nhách bãi lúa, tôi vội nói, không sao đâu chị, nó bị hóc vỏ táo, không thấy chị nói gì. Tôi mới nhìn lại thằng bé, nói cầm quả táo đưa cho tôi nói, chú ăn táo này, rồi nó ngồi lên đùi tôi, cha nó chứ thế này làm ăn được gì nữa chơi, tôi đành ngồi không xem tivi với nó. Được một lúc sau, cô cười cười đi ra, mặc bộ đồ mỏng màu xanh nhạt, tóc đang còn ướt nguyên, Bi ăn làm sao bị hóc vậy, con, tôi ngắm cô lại một lượt, trời ơi, thân hình bên trong lớp quần áo mỏng này. Mới nhìn thấy xong, thật là đẹp, giờ bộ quần áo đang dán chặt trên người cô, lại càng thêm gợi cảm, nhất là mùi thơm thoang thoảng như mùi xà bông cũng như mùi thơm trên cơ thể của cô. Nhuốt ước miếng ực một cái, nghĩ có khi nên rút thôi, không lão Hùng về lại mệt, tôi tặc lưỡi nói, nó ăn vỏ táo nên bị hóc chị ạ, không sao đâu, chị tắm xong rồi thì có khi em về luôn đây, ừ, chị cảm ơn em, ngại quá, hi hi, tôi tiếc nuối nhìn chị cười rồi chào chị đi về, tối hôm nay thu hoạch quả là không ít, càng ngày tôi càng thèm muốn chị hơn, muốn được xoa xoa cặp vú to, tròn đó, muốn, trai ơi.